Thưa anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta để ý đến ba bài đọc chúng ta vừa nghe. Ba bài đọc đánh dấu ba giai đoạn đặc biệt ở trong Thánh Kinh, ở trong lịch sử của người Do Thái, ở trong lịch sử cứu độ và cũng là ở trong lịch sử sứ vụ của Chúa Giêsu. Bài đọc thứ nhất từ sách ngôn sứ Isaiah là một vị ngôn sứ lừng danh đã sống trước khi Chúa Giêsu xuất hiện khoảng 5 thế kỷ. Vào thời bấy giờ, dân Do Thái bị mất nước bởi vì đế quốc Babylon đã xâm chiếm, tàn phá đất nước và cấm việc thờ phượng Chúa trong đền thờ Jerusalem. Thay vào đó là bắt người dân phải thờ những thần của dân ngoại, và vua tôi của Israel còn bị bắt đi làm nô lệ ở tận bên xứ Babylon. Đó là giai đoạn rất là bi thảm của dân tộc Israel về cả mặt chính trị lẫn tôn giáo, mất chủ quyền, mất nước, không còn vua, không còn luật lệ của xã hội, thay vào đó là luật lệ hà khắc của kẻ ngoại bang, của kẻ xâm lăng, không còn tôn giáo chân thật Chúa đã truyền cho đại ngôn sứ Mô-xê nữa, mà thay vào đó là phải thờ những tượng thần, thờ những cái loài lục xúc do con người dựng lên. Ngôn sứ Isaiah đã vạch rõ ra nguyên nhân của tất cả những cái thảm họa đó, chính là gì? Người dân đã phản bội Thiên Chúa, người dân và cho tới người vua, cho tới những cấp lãnh đạo trong tôn giáo đã xa rời lề luật của Thiên Chúa để đắm chìm vào những cái tội lỗi, những tham vọng bất chính, và việc mất nước và mất cả tôn giáo được coi như là cái hệ lụy của tội lỗi, hệ lụy của việc vua tôi Israel đã đi xa con đường của Thiên Chúa. Tuy nhiên, lòng thương xót của Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi của dân Israel. Ngôn sứ Isaiah đã thông báo một cái thời kỳ Chúa thương xót tha thứ để phục hồi lại chẳng những là chủ quyền độc lập của đất nước, mà còn việc tôn thờ Thiên Chúa chân thật trong đền thánh Jerusalem, với điều kiện là dân chúng phải nhìn nhận tội lỗi và thật sự thống hối quay về với Thiên Chúa, quay về với lề luật của Thiên Chúa. Và điều đó đã xảy ra sau khi vua tôi Israel đã biết thống hối, thì Chúa đã cho được giải thoát để rời cái cảnh lưu đày ở Babylon để trở về quê hương, và đền thánh Jerusalem đã được thánh hiến lại để tiếp tục có những cái nghi lễ long trọng tôn thờ Thiên Chúa chân thật. Và điều đó là kết quả của những vị ngôn sứ đã can đảm để đi thông báo cái tin mừng của Chúa, như lời của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe là: đẹp thay bước chân của người sứ giả tin mừng, đã thông báo với Si-on ơn cứu độ của Chúa và nói rằng Thiên Chúa của ngươi là vua hiển trị. Bài đọc thứ hai là bức thơ của Thánh Phao-lô gửi cho người môn đệ yêu dấu của mình là giám mục Ti-mô-tê, để nhấn mạnh rằng việc giảng tin mừng của Chúa, việc thông báo chân lý cứu độ của Chúa phải luôn được thi hành, bất chấp có những cái thuận lợi hay là bất lợi, bất chấp cái thời kỳ người ta sẵn sàng nghe lời Chúa hay không. Thánh Phao-lô có nhấn mạnh đến một cái thời là người ta không còn muốn nghe cái chân lý chân thật của Chúa, không nghe những cái điều lành, những cái điều tốt của Chúa, trái lại người ta hăm hở để nghe những cái điều dối trá, những cái điều sai lầm, những cái điều độc hại. Dù vậy, người môn đồ của Chúa, người sứ giả tin mừng của Chúa lại càng phải can đảm để giảng lời Chúa trong những cái lúc khó khăn, ngặt nghèo, bất lợi như vậy. Bởi vì lời Chúa luôn luôn phải được tự do, lời Chúa không có thể chịu bất kỳ một cái trở lực, bất kỳ một cái sức mạnh nào của con người mà ngăn cản, thậm chí không thể cầm tù lời Chúa. Đó là thời điểm của hội thánh sơ khai, khi thánh Phaolô viết bức thư này cho giám mục Timôthê. Và thực sự trong cái thời giáo hội sơ khai đã xảy ra những cái lầm lạc, những cái chống đối lại tin mừng của Chúa, đến nỗi hội thánh phải trải qua cái thời kỳ là 3 thế kỷ không được tự do hành đạo. Các vị lãnh đạo của hội thánh, từ Đức Giáo Hoàng cho các đức giám mục, bị bắt và thậm chí bị tử hình, và tất cả những người giáo dân phải bị phân tán, không còn được ở tập trung các giáo xứ, không còn được tự do thờ phượng Chúa, đến nỗi phải họp nhau để thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật một cách bí mật, và hễ nhà cầm quyền biết là lập tức có thể bị bắt, bị cầm tù và bị xử tử. 3 thế kỷ dài, giáo hội đã sống như thể là một cái tổ chức bí mật chui rút ở dưới những cái địa đạo. Nhưng mà lời Chúa rõ ràng không thể bị cầm tù, vì vậy đã có những vị sứ giả can đảm, có những cái ngôn sứ can đảm để tiếp tục giảng lời Chúa. Và sau cái cơn thử thách 3 thế kỷ thì lời Chúa lại được tôn vinh. Đế quốc Roma đã nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là Cứu Chúa, và giáo hội đã thoát khỏi một cái thời kỳ bị đàn áp khủng bố đen tối để lại được tự do thờ phượng Chúa. Và thưa anh chị em, bài đọc thứ 3, bài tin mừng trước khi Chúa lên trời, Chúa ủy thác cho các tông đồ, ủy thác cho hội thánh và ủy thác cho tất cả, và từng người chúng ta cũng là môn đệ của Chúa, phải ra đi đến tận chân trời góc biển và phải giảng cho mọi người biết tin mừng của Chúa, và để giúp cho họ được tin tưởng Chúa, được yêu mến Chúa và cũng được trở thành môn đệ của Chúa như chúng ta sau khi họ tin và lãnh nhận bí tích rửa tội để trở thành con cái Thiên Chúa. Và cái bổn phận đó là của hội thánh và của mỗi người chúng ta trong lúc này và ở trên quê hương đất nước này. Thưa anh chị em, ở đâu cần ánh sáng hơn cả nếu không phải là nơi tối tăm? Ở đâu cần tình thương hơn cả nếu không phải là ở cái nơi mà người ta xúi dục và người ta tổ chức cho mọi người sống trên thù hận, xúi dục những cái ganh ghét, đấu tranh và chia rẽ? Ở đâu cần chân lý cứu độ của Chúa hơn cả nếu không phải là cái nơi mà người ta chủ trương dạy gian dối, tuyên truyền dối trá và sống trên dối trá, từ quan chí dân? Không đâu là không có những cái lừa đảo, những cái dối trá, những cái hoàn toàn là sai sự thật, nói mà không phải như thế, nói một cái điều không phải như thế. Vậy thì thưa anh chị em, sứ điệp của lời Chúa trong ngày lễ Thánh Đa Minh hôm nay là gửi cho tôi, cho anh chị em, từng người chúng ta, mỗi người một nhiệm vụ. Khi đã là Kitô hữu, khi đã là môn đệ của Chúa thì đều có cái trọng trách phải thông báo tin mừng cứu độ của Chúa, phải nói lên chân lý của Chúa. Và theo lời Thánh Gioan, chân lý sẽ giải thoát chúng con. Chỉ có khi nào mà chúng ta nhận ra chân lý của Chúa thì chúng ta được giải thoát khỏi tất cả mọi cái thảm họa do dối trá đã gây lên. Dối trá kéo dài đã quá lâu rồi. Nếu chúng ta không can đảm để nói sự thật và sống sự thật, làm chứng cho sự thật, không những chúng ta mà con chúng ta, cháu chúng ta và nhiều thế hệ khác sẽ lại tiếp tục sống ở trong cái tình trạng bi đát như hiện nay chỉ vì tiếp tục sống trong dối trá, nói dối và làm dối trá và cư xử dối trá và tiếp tục tuyên truyền dối trá. Điều đó là điều quá khủng khiếp. Thưa anh chị em, thời cha Thánh Đa Minh cũng vì có những cái dối trá như vậy, dối trá từ những lạc giáo khiến cho những người dân chân thành chất phác đã tin theo và sống lạc xa đường cứu độ của Chúa. Dối trá là bởi vì nhà cầm quyền lúc bấy giờ cũng không thiết tha gì với việc tuân giữ luật của Chúa, nhưng mà họ chỉ chú trọng đến tiền bạc và quyền lực. Và buồn hơn nữa, đáng tiếc hơn nữa, một phần lớn các vị lãnh đạo giáo hội lúc bấy giờ cũng chạy theo quyền lực và tiền bạc, sống một cái cuộc sống xa hoa. Dân chúng thời bấy giờ phải chứng kiến những vị lãnh đạo giáo hội cũng có xe, có ngựa, cũng có những cái đoàn tùy tùng, tiền hô hậu hét như là các ông hoàng bà chúa, đi thăm viếng mục vụ của một vị giám mục thời bấy giờ chẳng hạn, là một cái tai họa cho các giáo xứ và các giáo phận, bởi vì phải còng lưng ra để đóng góp tiền bạc để mà chiêu đãi cái phái đoàn hùng hậu và tốn kém đó. Để đổi lại thì chẳng được bao nhiêu cái lời giảng dạy chân lý của Chúa. Vì thế mà giáo dân đã trở thành nạn nhân, trở thành con mồi cho những lạc giáo dối trá. Thánh Đa Minh hết sức bức xúc và thương yêu đoàn chiên của Chúa cơ nhở như không có người chăng. Trái tim của Thánh Đa Minh cũng thổn thức như trái tim của Chúa Giê-xu khi thấy dân chúng lầm than đói khổ, nhất là đói chân lý, đói lời Chúa mà không có người chăng. Vì vậy Thánh Đa Minh đã quyết định từ bỏ cái địa vị của mình là cha chính giáo phận, tương lai có thể lên giám mục, tương lai có thể cũng hưởng đầy những bổng lộc như các vị lãnh đạo giáo hội thời bấy giờ, để trở nên một người tu sĩ nghèo và đi khất thực hàng ngày. Và Ngài đã được sự ủng hộ của một số vị giáo sư, một số vị giáo sĩ khác để lập nên gọi là dòng Đa Minh hoặc là dòng giảng thuyết. Sống khó nghèo, sống thực sự cái đời sống như Chúa Giê-xu, như các tông đồ, để làm chứng cho chân lý của độ của Chúa, để có thể chống lại lạc giáo, chống lại những cái sai lầm dối trá của lạc giáo. Và thưa anh chị em, công trình của Thánh Đa Minh đã được thực hiện suốt 8 thế kỷ qua, cho đến nay là đúng 800 năm cái công trình của Thánh Đa Minh. Chúng ta suy nghĩ về những lời dạy của Chúa trong các bài đọc hôm nay, chúng ta suy nghĩ về gương của Thánh Đa Minh để thấy rằng có lẽ hơn bao giờ hết, cái xã hội, cái đất nước, cái dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng và cả thế giới nói chung và cả hội thánh nữa, hơn lúc nào hết rất cần biết chân lý, để biết Thiên Chúa là đấng từ bi thương xót, nhưng mà không bao giờ người chấp nhận tội lỗi, không bao giờ người chấp nhận dối trá. Để biết con người chúng ta là tội nhân, cần phải thống hối, cần phải từ bỏ con đường sai lầm dối trá đi, để quay về với chân đường, con đường chân lý của Chúa. Để biết cái quê hương đất nước này là cái công trình của Chúa, để biết cái nhân loại này được sáng tạo nên theo hình ảnh của Chúa, để biết là đồng bào chúng ta là anh chị em ruột thịt chứ không phải là kẻ thù, để rồi đấu tranh, để rồi tiêu diệt lẫn nhau. Và cần hơn hết phải biết trên đầu chúng ta có Thiên Chúa. Khi mà một gia đình dù có được khuyến khích để trở thành một cái xã hội huynh đệ đại đồng, tất cả mọi sự là của chung, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, dù tốt đẹp tuyên truyền những điều đó đến mức độ nào, nhưng mà một gia đình lại gạt bỏ người cha, người bố của mình, không tin vào Thiên Chúa, không tin vào Thiên Chúa là chủ tể muôn loài, là đứng cầm cân nể mực những cái quy luật về luân lý, về đạo đức, thì có nguy cơ cái gia đình mà người ta muốn thành lập đó cái xã hội huynh đệ đại đồng mà người ta muốn tuyên truyền để mà xây dựng đó, lại xây dựng ở trên những cái đấu tranh bạo lực, ở trên những cái tiêu diệt thù hận lẫn nhau, sẽ có nguy cơ thành lập được một cái tổ chức tội ác của những băng đảng, của những cái kẻ mạnh được yếu thua, và hệ lụy nó sẽ như chúng ta đang chứng kiến. Chúng ta xin Chúa vì lời cầu bầu của Thánh Đa Minh giúp cho mỗi người chúng ta có lòng hơn, có can đảm hơn để sống sự thật, để dám nói sự thật. Dù nhiều khi làm như vậy chúng ta sẽ bị phiền phức, sẽ bị trả giá, nhưng mà chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Chúa Kitô nói ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Chúng ta thuộc về chân lý, là con cái Thiên Chúa, là con cái của chân lý. Còn những ai nói đặt điều, thêm bớt và dối trá là con cái của ma quỷ. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được sứ điệp của lời Chúa trong ngày lễ Thánh Đa Minh hôm nay, và xin Thánh Đa Minh cũng nâng đỡ chúng ta để biết hết lòng sống theo sự thật tin mừng của đội của Chúa. Amen.